Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 14 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ tư hôm qua. Và cuối chương trình, trong phần giáo huấn vui, kính mời quý vị nghe đọc tông huấn Gaudete et Exsultate số 1-7. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh đọc tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Hội nghị quốc tế bảo vệ phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số;
truyền hình trực tiếp thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động quốc gia Bangkok;
tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ;
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các lễ sinh Pháp mời tham dự hành hương mùa hè 2020. Vatican, trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, tại trụ sở của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Tòa Thánh ở nội thành Vatican, diễn ra hội nghị quốc tế cấp cao về các sáng kiến giúp bảo vệ hiệu quả phẩm giá của trẻ vị thành niên trong thế giới kỹ thuật số. Hội nghị được tổ chức với sự cộng tác giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Tòa Thánh, Liên minh Phẩm giá trẻ em và Liên minh Liên tôn vì sự an ninh hơn của các cộng đồng. Với chủ đề Từ ý niệm đến hành động, hội nghị không chỉ nhắm đến kêu gọi chú ý đến các vấn đề nhưng còn đề nghị và ủng hộ các sáng kiến và hành động cụ thể với sự tham gia của thế giới hàn lâm, các công ty, các tổ chức quốc tế, các lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Tham dự hội nghị sẽ có khoảng 80 cá nhân liên quan đến lĩnh vực này, các đại diện của các tổ chức quốc tế, các nhà điều hành kinh tế, chính trị gia, luật sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Hội nghị bắt đầu với buổi tiếp kiến và diễn văn của Đức Thánh Cha. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã dấn thân vào vấn đề này và Ngài khuyến khích các nỗ lực để bảo vệ trẻ em. Hội nghị sẽ kết thúc với bài tham luận của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Các trẻ em nạn nhân của các trang web, các trẻ thơ và thiếu niên là đối tượng tấn công của mạng lưới kỹ thuật số. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 11, cha Federico Lombardi nhận định rằng các hình ảnh trên mạng ngày càng khủng khiếp và tàn bạo. Các trang web khiêu dâm gia tăng, độ tuổi trung bình các trẻ em bắt đầu theo dõi nội dung khiêu dâm trực tuyến hiện đã giảm xuống là 11 tuổi. Các hình ảnh ngày càng bạo lực và nguy hiểm hơn. Cha Lombardi nói tiếp, đây là một thách đố toàn cầu và đòi hỏi sự đáp lời toàn cầu không chỉ trên bình diện địa lý mà trên bình diện công nghệ, pháp lý và an ninh. Cũng cần có những sáng kiến giáo dục và đào tạo trợ giúp các gia đình và trường học để giúp các thiếu niên và phụ huynh trong lĩnh vực này. Các lãnh đạo tôn giáo cần dấn thân gây ý thức trong cộng đoàn về tệ nạn này.
Vatican. Trong chuyến tông du đến Thái Lan, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dâng thánh lễ tại sân vận động Supachalasai, Bangkok vào lúc 18 giờ thứ năm ngày 21 tháng 11. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ này với thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt. Đồng thời, vì có nhiều tín hữu Việt Nam sẽ tham dự thánh lễ này, chúng tôi sẽ mở kênh liên lạc trực tiếp bằng audio, bản văn nghi thức thánh lễ, bài giảng và các tin nhắn liên quan đến việc tham dự thánh lễ qua email và tin nhắn Viber, Zalo và WhatsApp. Mẫu đăng ký nhận tin trực tiếp được đăng trên Vatican News tiếng Việt, bài truyền hình trực tiếp thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco dâng tại sân vận động quốc gia Supachalasai, Bangkok.
Hoa Kỳ, trong đại hội mùa thu đang diễn ra tại Baltimore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, các giám mục Mỹ đã bầu chọn Đức Tổng giám mục Jose Gomez, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, làm tân Chủ tịch Hội đồng giám mục, thay thế Đức Hồng Y Daniel DiNardo. Đức Tổng giám mục Jose Gomez là giám mục của Los Angeles, giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ. Ngài sẽ là người nhập cư đầu tiên, người Mỹ gốc Nam Mỹ đầu tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Gomez năm nay 67 tuổi, sinh tại Monterey, Mexico, trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1995. Ngài là một trong những tiếng nói tiên phong của giáo hội Hoa Kỳ trong vấn đề di dân, thường xuyên thúc đẩy cải cách chính sách nhập cư. Bên cạnh đó, Ngài cũng ủng hộ mạnh mẽ cho tự do tôn giáo và ủng hộ sự sống. Chia sẻ sau khi được bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Gomez nói, tôi đã chỉ muốn là một linh mục. Tuy thế, Thiên Chúa đã muốn tôi làm điều tôi đang làm và tôi chỉ dựa vào ơn Chúa để có thể trung thành với điều Chúa đang yêu cầu tôi thực hiện. Ngài chia sẻ thêm rằng, mục tiêu của Ngài là cố gắng sống điều tôi giảng dạy và phục vụ cho người dân. Đó là điều quan trọng nhất. Là thành viên Opus Dei, hội đoàn nhắm đến sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày và mời gọi giáo dân nên thánh, Đức Tổng Gomez muốn giáo hội chú trọng đến sự cộng tác và tình thân hữu giữa giáo dân và linh mục và đến ý tưởng mỗi người sẽ là một vị thánh. Nhân dịp này, Đức Tổng cũng khẳng định rằng các giám mục Hoa Kỳ trung thành với Đức Thánh Cha Francisco. Trong đại hội mùa thu này, các giám mục Mỹ cũng chọn Đức Cha Alan Vigneron của Detroit làm phó chủ tịch hội đồng giám mục và chọn 7 chủ tịch của các ủy ban.
Vatican, hôm 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho các lễ sinh Pháp và mời tham dự cuộc hành hương Roma từ ngày 24 đến 28 tháng 8 năm 2020. Nội dung sứ điệp: Cha rất vui nói chuyện với các con, những người phục vụ bàn thờ trong các giáo xứ, để mời các con tham dự cuộc hành hương lớn dành cho những người phục vụ bàn thánh do Giáo hội Pháp tổ chức vào mùa hè tới. Chúa Giêsu đã kêu gọi các con phục vụ Ngài trong phụng vụ thánh lễ. Đây là một cơ hội để các con gặp Chúa Giêsu, yêu mến và dấn thân cho Ngài nhiều hơn. Nhưng các con đã biết, thánh lễ kết thúc bằng lời của linh mục: "Hãy đi." Sau khi phục vụ Chúa Giêsu trong thánh lễ, tất cả chúng ta được mời gọi phục vụ Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong việc gặp gỡ anh chị em. Chúng ta được sai đi rao giảng tin mừng. Chúng ta được sai đi rao giảng tin mừng. Đừng quên điều này. Trong cuộc hành hương này, các con sẽ viếng mộ Thánh Phêrô và Phaolô là những người cũng đã được Chúa Giêsu sai đi rao giảng tin mừng, và tại đây các vị đã hy sinh mạng sống vì Chúa Giêsu. Việc làm chứng can đảm của các vị sẽ là một sự khích lệ cho các con kiên trì trong dấn thân phục vụ và trong đời sống của một Kitô hữu, mặc cho những mâu thuẫn, chỉ trích mà các con có thể gặp. Và các con cũng phải nỗ lực để đáp ứng những đòi hỏi của việc phục vụ này. Chúng ta sẽ có niềm vui gặp nhau. Các con sẽ gặp những người trẻ khác mà các con chưa biết, nhưng các bạn trẻ đó cũng là những người đang phục vụ bàn thánh như các con, tất cả cùng chung niềm tin. Các bạn trẻ đó cũng được mời dấn thân như các con. Không phải chỉ chúng ta là Kitô hữu, cùng nhau chúng ta trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn, chúng ta sẽ tiến xa hơn. Cha đang đợi các con ở Roma từ ngày 24 đến 28 tháng 8 năm tới. Từ hôm nay cho đến lúc đó, cha cầu nguyện cho các con và cho tất cả những người thân của các con. Và cha xin các con đừng quên cầu nguyện cho cha. Cha cần lời cầu nguyện của các con, công việc của cha không dễ dàng. Xin Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn các con và xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, giống như thứ tư tuần trước, trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 13 tháng 11, quảng trường Thánh Phêrô xen lẫn nhiều màu sắc của các chiếc ô cây dù của khoảng 20.000 tín hữu hiện diện dưới cơn mưa nhẹ để tham dự buổi yết kiến chung với Đức Thánh Cha. Trước khi ra quảng trường để bắt đầu buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã đến Đại Thánh Đường Phaolô 6 chào khoảng 250 bệnh nhân. Ngài nói với các bệnh nhân: "Chào tất cả anh chị em. Bên ngoài trời mưa, anh chị em ở đây yên tĩnh hơn. Anh chị em có thể theo dõi buổi tiếp kiến trên màn hình lớn cách bình an mà không sợ bị mưa ướt. Điều này thật tốt. Tôi cảm ơn anh chị em vì cuộc gặp gỡ này. Nó là một niềm vui đối với tôi khi nhìn thấy anh chị em đến đây thế này, rất khó khăn. Nhưng vì tình yêu dành cho giáo hội, để nói rằng anh chị em yêu mến giáo hội. Điều này làm cho tất cả những người nhìn thấy anh chị em cảm thấy thật vui, làm cho tôi cảm thấy thật vui." Sau đó, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh kính mừng với họ và chúc lành cho tất cả. Ra quảng trường, Đức Thánh Cha mời gọi hai nhóm tín hữu, các bệnh nhân tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 và các tín hữu tại quảng trường vỗ tay chào nhau. Trong bài giáo lý dựa trên đoạn sách Công vụ Thông đồ chương 18 câu 1 đến câu 3, Đức Thánh Cha đề cao gương mẫu của ông Aquila và bà Priscilla, đôi vợ chồng đã quảng đại đón tiếp Thánh Phaolô vào nhà của họ và còn chia sẻ công việc với Ngài. Họ cũng đón tiếp các anh chị em khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của các giáo dân trong công cuộc truyền giáo và mời gọi các tín hữu hãy sống ơn gọi khi lãnh nhận bí tích rửa tội là rao truyền đức tin với trái tim quảng đại và rộng mở, biến các gia đình thành các giáo hội tại gia trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng, sau thời gian ở Athena, nơi gặp phải sự thù ghét nhưng cũng thu hoạch được kết quả, là Dionysio và Damari đã lãnh nhận phép rửa tội. Thánh Phaolô, người rao giảng tin mừng không mệt mỏi, đã tiếp tục mang tin mừng đến những nơi khác trên thế giới. Chặng đường mới trong cuộc hành trình truyền giáo của ngài là thành phố Corinto, thủ phủ của tỉnh Achaia của đế quốc Roma, thành phố thương mại và quốc tế, nhờ có hai cảng quan trọng. Như chúng ta đọc trong chương 18, Thánh Phaolô được đón tiếp tại nhà của ông bà Aquila và Priscilla. Ông bà phải rời bỏ Roma đến sinh sống tại Corinto sau khi hoàng đế Claudio ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái. Đức Thánh Cha nhắc rằng, dân tộc Do Thái đã chịu nhiều bách hại trong quá khứ cũng như hiện nay. Ngài nói, đây không phải là nhân đạo, mà cũng không phải là Kitô giáo. Người Do Thái là anh chị em của chúng ta, đừng bách hại họ. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý. Đôi vợ chồng chứng tỏ họ có trái tim tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa và quảng đại đối với người khác, có thể dành chỗ cho những người giống như họ sống trong tình cảnh đất khách quê người. Sự nhạy cảm của họ đã giúp họ không còn đặt mình ở trung tâm để thực hành nghệ thuật đón tiếp Kitô giáo và mở cửa nhà mình đón tiếp tông đồ Phaolô. Như thế, họ không chỉ đón tiếp nhà truyền giảng tin mừng, nhưng còn đón nhận cả lời loan báo mà Thánh Phaolô mang đến. Đó là tin mừng Chúa Kitô, là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Và từ giây phút đó, nhà của họ tràn ngập hương thơm của lời hàng sống, làm cho con tim sống động.
Ông Aquila và bà Priscilla chia sẻ với Thánh Phaolô cả nghề dệt lều của họ. Thực sự là Thánh Phaolô rất coi trọng việc lao động chân tay và xem đó là nơi chốn ưu tiên để làm chứng tá Kitô giáo, cũng như là cách thức tự mưu sinh, không trở thành gánh nặng cho người khác. Cửa nhà ông bà Aquila và Priscilla ở Corinto không chỉ được mở rộng cho Thánh Tông đồ mà còn cho các anh chị em trong Chúa Kitô. Trên thực tế, Thánh Phaolô có thể nói về cộng đồng tập hợp trong nhà của họ, nơi trở thành nhà của giáo hội, một nơi để lắng nghe lời Chúa và cử hành bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nhận định rằng, ngày nay tại một số nước cũng không có tự do tôn giáo và các Kitô hữu không có tự do. Các Kitô hữu tụ họp trong một ngôi nhà bí mật để cầu nguyện và cử hành thánh thể. Ngày nay cũng có nhiều ngôi nhà, nhiều gia đình trở thành đền thờ cho thánh thể. Sau một năm rưỡi ở tại Corinto, Thánh Phaolô cùng với ông bà Aquila và Priscilla rời thành phố đó đi đến Efeso. Ở tại đó, nhà của họ cũng trở thành nơi dạy giáo lý. Cuối cùng, ông bà trở lại Roma và Thánh Phaolô đã dành cho họ những lời khen ngợi tuyệt vời trong thư gửi giáo đoàn Roma. Tôi xin gửi lời thăm chị Priscilla và anh Aquila, những người cộng tác với tôi để phục vụ Đức Kitô Giêsu. Hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi mà còn các hội thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị. Đức Thánh Cha nhận xét.
Tra i numerosi collaboratori di Paolo, Aquila e Priscilla o Prisca emergono come modelli di una vita coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la comunità cristiana. E ci ricordano che grazie alla fede.
Trong số nhiều cộng tác viên của Thánh Phaolô, ông Aquila và bà Priscilla nổi bật như những khuôn mẫu của đời sống vợ chồng, dấn thân có trách nhiệm phục vụ toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, nhờ đức tin và sự dấn thân truyền giáo của rất nhiều giáo dân như họ, Kitô giáo đã đến với chúng ta. Trong thực tế, để đâm rễ sâu vào lòng thế giới, để phát triển mạnh mẽ, cần có sự dấn thân của những gia đình này, của những cặp vợ chồng này, của những cộng đồng Kitô giáo này, của các giáo dân trung thành, những người đã cung cấp phù sa cho sự phát triển của đức tin. Đức Thánh Cha nhắc rằng, thuở ban đầu, chính các giáo dân là những người truyền giảng Kitô giáo. Ngài mời gọi các giáo dân hãy thực hành trách nhiệm khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là rao truyền đức tin. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu khẩn cầu Chúa Cha đấng đã chọn làm cho các đôi vợ chồng trở thành tác nhân điêu khắc thực sự của mình, tuân đổ Thánh Linh của người cho tất cả các cặp vợ chồng Kitô giáo, để theo gương của ông bà Aquila và Priscilla, họ có thể mở cánh cửa trái tim của họ cho Chúa Kitô và cho các anh chị em và biến nhà của họ thành giáo hội tại gia, nơi họ sống hiệp thông và cung cấp nền phụng tự của sự sống, được sống với đức tin, hy vọng và bác ái.
Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho nước Burkina Faso. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nước Burkina Faso thân yêu, từ lâu đã bị thử thách vì bạo lực tái diễn, và mới đây, một vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những nạn nhân, những người bị thương, vô số người phải di tản và những người phải chịu đựng những thảm kịch này. Tôi kêu gọi bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và tôi khuyến khích chính quyền dân sự và tôn giáo và tất cả những người được thúc đẩy bởi thiện ý để gia tăng những nỗ lực của họ theo tinh thần của tài liệu về tình huynh đệ Abu Dhabi để thúc đẩy đối thoại và hòa hợp liên tôn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Venitorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Quý thính giả thân mến, ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã ra một tông huấn về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay, có tên gọi là Gaudete et Exultate.
Và chúng tôi xin giới thiệu đến thính giả của Vatican News toàn bộ tông huấn này trong mục Giáo huấn vui phát hành vào mỗi thứ năm hàng tuần.
Khoan, nghe có cái gì nó sai sai ông ơi. Giáo huấn mà vui là sao ba?
Đó mới là điều đặc biệt của Vatican News không? Bình thường á, nghe nói tới giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi đúng không?
Luôn.
Nên Vatican News cố gắng trình bày toàn bộ giáo huấn này, nhưng mà không thiếu phần hài hước, vui tươi.
À, vậy thì mình hãy bắt đầu với tông huấn Gaudete et Exultate nhé.
Một, hãy vui mừng và hân hoan.
Vui.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. À, đó là lời Chúa Giêsu nhắc bảo những người bị bắt hại hoặc bị sỉ nhục vì Ngài.
Chúa đòi mọi sự của ta và đổi lại, Ngài ban cho ta sự sống thật là hạnh phúc Ngài muốn dành cho ta khi dựng nên ta.
Ngài muốn ta phải là những vị thánh, chứ không chỉ hài lòng với một cuộc sống tẻ nhạt và tầm thường.
Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh đã có tiếng gọi nên thánh theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn nơi lời Chúa phán với ông Abraham nào.
Hãy đi trước mặt ta và hãy nên chọn lành.
Ok, vậy là xong số 1 rồi đó các bạn.
Tóm lại, number 1 là Ngài muốn ta phải là những vị thánh, chứ không mới chỉ hài lòng với một cuộc sống tẻ nhạt và tầm thường.
Không bao giờ tẻ nhạt và tầm thường nha. Vậy là bây giờ mình sẽ qua số 2.
Những điều sau đây không phải là một tiểu luận về sự thánh thiện với những định nghĩa và những phân biệt hữu ích để hiểu chủ đề quan trọng này hoặc với những phân tích về các phương tiện thánh hóa.
Mục đích khiêm tốn của tôi là...
Gì ông mà khiêm tốn?
Không, Đức Thánh Cha Francisco. Đó là lặp lại tiếng gọi nên thánh cách thực tế cho thời đại chúng ta với tất cả những rủi ro, thách đố và thuận lợi vì Chúa đã chọn mỗi người trong chúng ta để được nên thánh và chọn lành trước mặt Ngài trong tình yêu.
Xong phần mở đầu, quá nhanh, quá nguy hiểm.
Vào ngay chương 1, nên thánh thôi.
Ủa vô chương 1 rồi hả? Ok, chương 1 có tên là Tiếng gọi nên thánh, các thánh đang khuyến khích ta và đồng hành với ta.
Số 3.
Thư gửi tín hữu Do Thái nêu cho thấy, có biết bao nhiêu nhân chứng đang khích lệ ta, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta.
Cho một vài ví dụ thử xem không?
Chẳng hạn như ông Abraham nè, bà Sarah, ông Mô-xê, ông Gideon và những người khác vân vân. Thích thì đọc lại Cựu Ước.
Cựu Ước dài quá sao mà đọc nổi không?
Không đọc được thì nghe tiếp tông huấn.
Đành vậy.
Trên hết, ta cần nhận ra rằng có cả một đám mây khổng lồ các nhân chứng đang không ngừng thúc đẩy ta tiến bước hướng về mục tiêu.
Mà có điều này tưởng cũ nhưng mà mới này ông nè.
Cho tôi xếp dép ngồi hóng coi cái gì mới.
À, những nhân chứng ấy có thể là chính mẹ hay bà của ta hoặc những người thân yêu khác.
Wow,
cuộc sống của họ có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ngay cả giữa những lỗi lầm và thất bại, họ vẫn tiến về phía trước và sống đẹp lòng Chúa.
Yeah, xong số 3.
Chuẩn, không cần chỉnh. Hóa ra tông huấn cũng không đến nỗi khô khan hay không ha?
Tất nhiên rồi. Tóm lại, ý số 3 là trên hết ta cần nhận ra rằng có cả một đám mây siêu to khổng lồ các nhân chứng đang không ngừng thúc đẩy chúng ta ngang qua công nghệ điện toán đám mây trong đời sống thiêng liêng, tiến bước hướng về mục tiêu.
À, thì ra là sống là phải có mục đích.
Yeah!
Có mục đích rồi thì ngại gì mà không nhích, mừng qua số 4 đi.
Rồi bây giờ thanh niên nghiêm túc nghe nè, thanh niên nghiêm túc nha. Các thánh hiện đang sống trước nhan Thiên Chúa nhưng vẫn giữ mối liên kết yêu thương và tình hiệp thông với ta. Sách Khải Huyền
là sách nào vậy?
Sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong bộ Tân Ước đúng không?
Ok, sách nói.
Không phải. Sách Khải Huyền xác nhận điều ấy khi nói các vị tử vì đạo đang chuyển cầu cho ta.
Bây giờ mới là sách nói nè.
À, là sách nói đi.
Tôi thấy dưới bàn thờ linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Họ lớn tiếng kêu, lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử.
Mỗi chúng ta đều có thể nói, mình được các bạn hữu của Thiên Chúa bao quanh, dẫn dắt và định hướng. Tôi phải một mình vác lấy điều mà thật ra tôi chẳng bao giờ có thể vác nổi một mình.
Đoàn ngũ các thánh của Thiên Chúa đang ở đó để bảo vệ, đỡ nâng và đưa tôi đi.
Quá tuyệt, có tuyệt ông ơi.
Wonderful,
wonderful, wonderful, wonderful. Hay không, hay không?
Quá hay, mình nói mà xong hay được. Ủa mà nãy giờ mình nói gì quên mất tiêu rồi, số 4.
Túm lại là, số 4, túm lại một điều thôi. Các thánh hiện đang sống trước nhan Thiên Chúa, nhưng vẫn giữ mối liên kết, yêu thương và tình hiệp thông với ta.
Được rồi, đến số 5.
Khi xúc tiến phòng trần phước và hiển thánh cho ai, hội thánh nhìn nhận nơi người ấy những dấu chỉ về nhân đức anh hùng, việc hy sinh chịu chết vì đạo. Và trong một số trường hợp khác là liên lỉ hiến dâng cuộc sống cho tha nhân cho đến chết.
Sự hiến dâng ấy cho thấy người đó đã noi theo gương Chúa Kitô cách điển hình, đáng cho các tín hữu ngưỡng mộ.
Chẳng hạn, ta có thể nhắc đến chân phước Maria Gabriela Sadecu, người đã hiến đời mình cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu.
Ủa mà thánh gì lạ hoắc vậy?
Thánh tế lạ thì lên Google search không?
Ok, nhưng mà dù sao thì cũng biết là ngài thánh đấy.
Không, mà quan trọng là cái điều này, mục tiếp theo mới hay nè. Những vị thánh sát bên nhà chúng ta.
Ok, trước khi bước sang mục mới, mình đọc với nhau tên tông huấn cho khỏi quên đã không thôi, nãy giờ nói tùm lum mà quên cái tên.
1, 2, 3.
Gaudete et exultate.
Rồi, tiếp đến là số xấu.
Số xấu.
Số xấu hay xấu số gì ở đây? Số 6.
Đúng rồi, lộn.
Đừng chỉ nghĩ riêng tới những vị đã được phong chân phước và hiển thánh.
Chúa Thánh Thần tuôn tràn sự thánh thiện khắp dân Chúa là dân tộc thánh thiện và trung tín.
Vì Thiên Chúa đã muốn thánh hóa và cứu độ con người, không phải như những cá nhân riêng rẽ, không chút liên đới với nhau, nhưng Ngài muốn làm cho họ thành một dân tộc, để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụ sự Ngài trong sự thánh thiện.
Trong lịch sử cứu độ, Chúa đã cứu một dân tộc. Chúng ta chẳng bao giờ trọn vẹn là chính mình mà lại không thuộc về một dân tộc.
Đó là lý do tại sao không ai được cứu một mình, như thể là một cá nhân cô lập.
Trái lại, Thiên Chúa kéo chúng ta đến với Ngài với đủ thứ liên hệ phức tạp giữa người với người trong cộng đồng nhân loại.
Thiên Chúa muốn bước vào cuộc sống và lịch sử đầy năng động của một dân tộc. Vậy là hết số 6, túm lại một cái đi ông.
Không ai được cứu một mình như một cá nhân cô lập, cũng giống như giáo huấn vui, không ai được dẫn một mình mà phải.
Không ai được dẫn một mình, ok. Vậy là bây giờ mình sẽ sang số 7.
Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện trong cuộc sống kiên nhẫn của dân Chúa.
Mà là ai ta?
Là những bậc cha mẹ đang nuôi dạy con cái với tình yêu thương bao la.
Nơi những người nam nữ đang chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình.
Nơi người bệnh tật.
Nơi các tu sĩ già cả mà lúc nào cũng cười tươi.
Nơi những cảnh đời hàng ngày đang kiên trì tiến tới như thế. Tôi nhìn thấy sự thánh thiện của hội thánh chiến đấu.
Tất thường thì đó là một sự thánh thiện được tìm thấy nơi những người sát ngay bên nhà của chúng ta. Những người đang sống giữa chúng ta, đang phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể gọi họ là tầng lớp trung lưu của sự thánh thiện. Trời ơi, xoắn não.
Cái này gọi là không khó vì quá khó. Nhưng mà túm lại rằng chỉ cần nhớ một điều thôi. Số 7. Đúng là có những vị thánh ngay sát bên chúng ta.
Tàn. Quý vị vừa nghe đọc tông huấn Gaudete et Exultate từ số 1 đến số...
Số 7. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới trong mục
Giáo huấn vui. Yeah!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.